thứ năm tuần năm phục sinh.
Diễn từ của ông Phêrô, Công vụ Tông đồ chương 15, từ câu 7 đến câu 12.
Sau khi các ông đã tranh luận nhiều, ông Phêrô đứng lên nói: Thưa anh em biết, ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo. Thiên Chúa đã đấng thấu suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ, cũng như đã ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi? Và lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-xu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ. Bây giờ, toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm khiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại.
Diễn từ của ông Gia-cô-bê, Công vụ Tông đồ chương 15, từ câu 13 đến câu 21.
Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói: Thưa anh em, xin nghe tôi đây. Ông Si-môn đã thuật lại cho chúng ta rằng ngay từ đầu Thiên Chúa đã đoái thương chọn cho các dân ngoại một dân mang danh Người. Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy như đã chép: Sau đó ta sẽ trở lại và sẽ xây dựng lại lều David đã sụp đổ. Đống hoang tàn đó ta sẽ xây dựng lại và ta sẽ dựng lại lều ấy. Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy: Người là đấng cho biết những điều ấy từ ngàn xưa. Vì vậy phần tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho mẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật, không cắt tiết và kiêng ăn tiết. Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Môsê đều có những người giao giảng, họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày Sa-bát.
Gioan chương 15.
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Kitô giáo gắn liền với thánh giá. Kitô hữu suy tôn thánh giá, hôn kính thánh giá. Thánh giá không chỉ có mặt trong nhà thờ hay trên các đồ thánh, mà còn đi suốt hành trình cuộc đời của một tín hữu, từ giếng nước rửa tội đến khi ra nghĩa trang. Thánh giá nhắc cho ta về một cái chết khủng khiếp và bi đát. Nhưng đời Kitô hữu lại không bao giờ là cuộc đời buồn. Ngược lại, niềm vui tươi tắn là nét đặc trưng của Kitô giáo. Trước khi bước vào cái chết, Đức Giê-xu đã nói về niềm vui của mình. Thầy đã nói với anh em những điều ấy để niềm vui của Thầy ở trong anh em và để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Trong Tin Mừng Gioan, ba lần Thầy Giê-xu nói đến niềm vui trọn vẹn. Con nói những điều này lúc còn ở thế gian để họ được hưởng niềm vui trọn vẹn của con. Thầy Giê-xu còn thúc giục các môn đệ: hãy xin Cha nhân danh Thầy, cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Rõ ràng Thầy Giê-xu quan tâm đến niềm vui nơi tâm hồn người môn đệ. Niềm vui của họ bắt nguồn từ niềm vui sâu kín trong lòng Thầy. Thầy Giê-xu tặng cho họ niềm vui của chính mình, và Ngài muốn niềm vui đó phải được trọn vẹn ngay từ đời này, bất chấp mối đe dọa, bách hại, hiểm nguy, thống khổ. Nỗi buồn và khóc than của thập giá rồi sẽ đến, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Thầy Giê-xu là người có niềm vui trong tâm hồn, vì Thầy luôn ở lại trong tình yêu của Chúa Cha đấng sai Thầy. Để được ở lại trong hạnh phúc của tình yêu ấy, Thầy đã một mực tuân giữ các lệnh truyền của Cha. Thầy Giê-xu cũng mong các môn đệ giữ các lệnh truyền của Thầy để họ được ở lại trong tình yêu của Thầy. Vì lệnh truyền của Thầy Giê-xu là lệnh truyền Thầy nhận từ Cha, nên ai giữ lệnh Thầy truyền cũng được hạnh phúc ở lại trong tình yêu của Cha và con. Con người hôm nay khao khát một niềm vui trọn vẹn, và con người tưởng mình có thể tìm được bằng việc thỏa mãn những đòi hỏi ích kỷ của mình. Nhưng tiếc thay, khoái lạc vô độ chỉ đem lại sự buồn chán và nô lệ. Chỉ tình yêu biết trao đi mới đem lại niềm vui chân thực và lâu bền. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy Giê-xu, hãy tuân giữ các lệnh truyền của Thầy. Lệnh truyền lớn nhất là yêu thương như Thầy đã yêu. Rồi chúng ta sẽ nếm được thứ niềm vui khôn tả của Thiên Quốc ngay trong cuộc sống đầy nước mắt ở đời này. Lạy Chúa Giê-xu, các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa. Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân. Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Em-mau khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nụ cười của Chúa đi đôi với tin mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh. lạy Chúa Giêsu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại. Xin dạy chúng con biết tươi cười, cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con. Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống, dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy.